Những ngày này tại tỉnh Thái Bình, câu chuyện về đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, người con xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, dẫn đầu tổ xung kích chỉ huy bắt sống tướng De Kattery trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ cách đây 70 năm được nhắc đến nhiều lần. Nhớ tới người anh hùng này với niềm tự hào to lớn, cán bộ và người dân quê lúa lại tìm đến những chiến sĩ Điện Biên năm xưa để được nghe kể lại 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong số những nhân chứng lịch sử còn sống ở Thái Bình có cựu thanh niên xung phong Vũ Văn Hòa tại thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Sương. Mặc dù đã ở tuổi hơn 90 phải chống gậy khi di chuyển, nhưng đôi mắt của cụ Hòa luôn bừng sáng khi kể lại những năm tháng đi mở đường, gỡ bom, phục vụ chiến đấu.
Nay báo cáo với bác là anh em được vào thăm bác này, rồi là cũng thông báo bác là cái kế hoạch chuẩn bị 70 năm giải phóng Điện Biên.
Kể ra thì cũng vinh dự.
Vâng. Vinh dự chứ.
70 năm kỷ niệm Điện Biên rồi. Là một thanh niên xung phong trung ương, còn là đại đội XP đấy. Những người thanh niên xung phong trung móc đầu tiên là có 180 anh em tất cả. Được trực tiếp may mắn là phục vụ trên Điện Phủ. Cho nên là vừa vui chiến thắng Điện Phủ, vừa phấn khởi với đất nước đi lên.
Dù nằm trên giường bệnh, nhưng cựu chiến binh Dư Văn Trạm ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương vẫn nhắc nhớ con cháu hướng về ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 qua những kỷ niệm thời chiến của ông. Tuy những câu chuyện ông kể có lúc bị ngắt quãng vì sức khỏe và trí nhớ giảm sút, nhưng vợ con ông vẫn chú ý lắng nghe và tự hào về người lính già từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Tôi là Nguyễn Thị Loan, là vợ của cựu chiến binh Dư Văn Trạm. Ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Rất là vinh dự mà tự hào được nhà nước với lại chính quyền xã các động viên thăm hỏi, gia đình rất là mừng ạ.
Cùng với việc tổ chức các đoàn đi đến tận nhà thăm hỏi tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến, tỉnh Thái Bình còn tổ chức gặp mặt những nhân chứng lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng. Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình cho biết, hoạt động này một lần nữa khẳng định giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, động viên thế hệ cha anh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Thái Bình là một cái tỉnh mà có đông người tham gia trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu tỉnh ủy để hội đồng dân và nhân dân tổ chức các hoạt động tri ân, thăm tặng quà cho tất cả chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên hỏa tuyến mà hiện còn sống trên địa bàn tỉnh. Cái mức quà là 2 triệu đồng tiền mặt ấy, một cụ. Thì hiện nay là cái số lượng chúng tôi khảo sát là chúng tôi còn trên 300 cụ nữa.
Dù tuổi cao sức yếu, nhưng được sự đồng hành hỗ trợ của Hội cựu chiến binh và Hội cựu thanh niên xung phong, nhiều chiến sĩ Điện Biên năm xưa ở Thái Bình không ít lần được cùng các thế hệ con cháu đến với lòng chảo Mường Thanh lên tận đồi A1 thăm lại chiến trường xưa. Theo ông Trần Viết Doanh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Thái Bình và ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh, thì đây là những chuyến đi kết nối các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.
Qua cái việc rà soát của Hội cựu chiến binh tỉnh thì cho đến hiện nay số mà các đồng chí cựu chiến binh mà tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Thái Bình còn 235 đồng chí. Đồng chí mà trẻ tuổi nhất thì năm nay cũng 89, sinh năm 1936. Đồng chí cao tuổi nhất là năm nay 106 tuổi. Chúng tôi thấy là nếu như trong cái kỷ niệm 70 năm này chúng ta không tổ chức cái việc tri ân đối với các bác, các đồng chí ấy, thì chắc là không có cơ hội thêm nữa.
Chúng tôi đề cao đó là phải khơi dậy, đánh thức lại niềm kiêu hãnh và cái tự hào của các thế hệ thanh niên xung phong. Trước hết là thế hệ thanh xung phong trong thời kỳ chống Pháp. Chúng tôi động viên các thế hệ thanh xung phong tiếp tục phát huy cái truyền thống của Điện Biên Phủ.
Từ năm 1951 đến tháng 6 năm 1954, đã có hàng nghìn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh Thái Bình lên đường trực tiếp tham gia các chiến dịch chống Pháp. Trong số đó, 268 người đã anh dũng hy sinh, 2.538 người để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Giải quyết chế độ chính sách cho thế hệ cha ông đi trước là việc làm thể hiện rõ nhất đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình khẳng định, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ diễn ra vào dịp lễ Tết và những ngày kỷ niệm lớn, mà đây là hoạt động được diễn ra thường xuyên ở địa phương.
Đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các cái chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thì Sở cũng đã thực hiện và chỉ đạo các cái đơn vị của mình là thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Thì đến nay thì trong toàn tỉnh của chúng tôi là có 58.000 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi thường xuyên, và chúng tôi còn thực hiện tốt cái chế độ điều dưỡng đối với lại những người có công và thân nhân liệt sĩ. Hàng năm là chúng tôi điều dưỡng khoảng 24.000 lượt người có công và cũng thực hiện tốt cái chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với 36.000 người.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Bình là mảnh đất anh dũng kiên cường, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ quân dân một lòng tiêu diệt quân địch. Đây cũng là quê hương của Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên trên toàn quốc. Hoàng Văn Thái, một trong 34 chiến sĩ trong đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay. Và đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, người chỉ huy tổ xung kích bắt sống tướng De Kattery trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thông qua các hoạt động tri ân chiến sĩ Điện Biên năm xưa, cán bộ và nhân dân quê lúa một lần nữa khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn và tầm vóc thời đại. Từ đó định vị được trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, tiếp tục đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển văn minh hiện đại.